Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Minh Bảo có nhan đề Nguyễn Biểu, Cái Dũng của Kẻ Sĩ Nước Nam. Dương Quýnh trong bài thơ Tòng Quân Hành có câu Ninh Vi Bách Phù Trưởng, Thắng Tác Nhất Thư Sinh. Tạm dịch: thà làm bách phù trưởng hơn làm một thư sinh. Trong câu thơ trên có vẻ như vai trò của các sĩ phù nho giáo khởi tác dụng nhất khi đất nước không có chiến tranh. Còn khi nước mất nhà tan, cả dân tộc bị dày xéo trong bình đào khói lửa, thì vai trò của những dũng tướng xông pha trận mạc luôn được người ta nêu cao hơn vai trò của những người trí thức Khổng Môn. Nhưng nước loạn biết tôi chung, những kẻ sĩ nho học trong lịch sử vệ quốc của Đại Việt luôn có những người mà tấm lòng trung liệt của họ đã ghi vào sử sách, có thể sánh ngang những tướng quân dũng cảm và lừng lẫy nhất. Một trong những tấm gương đó chính là Nguyễn Biểu, một tráng sĩ thực thụ dưới bộ áo nhà nho, đã để lại cho đời sau một giai thoại bi thương mà oanh liệt bội phần. Lớp sĩ phu cuối cùng của nhà Trần, văn tài xuất chúng. Nguyễn Biểu sinh năm 1350, mất năm 1413, là tướng nhà hậu Trần trong lịch sử Việt Nam, quê ở làng Bình Hồ, huyện La Sơn, trấn Nghệ An, nay thuộc xã Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông là người nổi tiếng thông minh học giỏi, học một biết mười, văn chương siêu chúng. Ông đậu thái học sinh, ngang tiến sĩ sau này, vào khoa thi vào cuối đời Trần và làm đến chức điện tiền thị ngự sử. Sau nhà Hồ chiếm ngôi nhà Trần năm 1400, nhà Minh nhân cơ hội sai Trường Phụ đem quân đánh bại nhà Hồ, chiếm nước ta, lập thành quận huyện. Nguyễn Biểu là một trí thức nho gia yêu nước. Ngay từ rất sớm, ông đã theo phò tá Chủng Quang Đế Trần Quý Khoáng và là một trong những người đã có nhiều đóng góp cho cuộc khởi nghĩa như bản mưu tính kế giúp vua Chủng Quang nhiều lần tiến quân ra Bắc, giành được thắng lợi và gây cho quân Minh nhiều thiệt hại. Ông còn giúp vua chọn địa thế để đóng đại bản doanh ở vùng Chi La và đốc thúc quân lính xây dựng phòng tuyến kiên cố tại đây. Chủng Quang Đế kháng chiến thất lợi, Trường Phụ khủng bố nước Nam. Đầu năm 1411, Minh Thành Tổ sai Trường Phụ mang 78.400 quân tiếp viện cho Mộc Thạnh. Tháng 6 âm lịch năm 1412, Trường Phụ, Mộc Thạnh dẫn quân đánh Nghệ An, gặp quân của Nguyễn Súy, Nguyễn Cảnh Dị, Đặng Dung và Hồ Bối ở Mồ Độ, vùng Ninh Bình, Nam Định. Hai bên liều chết đánh nhau chưa phân thắng bại, thì Nguyễn Súy và Nguyễn Cảnh Dị bất ngờ dẫn quân vượt biển rút chạy. Hồ Bối bỏ thuyền lên bờ. Đặng Dung thế cô không có cứu viện, liền đi thuyền nhẹ vượt biển trốn đi. Năm 1413, Trường Phụ lại tiến đánh Nghệ An. Đến đây, nhà hậu Trần phải lui vào Hóa Châu, đất cố thủ cuối cùng của nhà hậu Trần. Trường Phụ tiếp tục đem quân vào đánh phá Nghệ An. Quân Minh bao vây các thành tại Thanh Hóa, Diễn Châu. Tháng 1 âm lịch năm 1413, nhà vua cùng Nguyễn Súy, Nguyễn Cảnh Dị đưa quân theo đường biển tới Vân Đồn, Hải Đông và các vùng ven biển Bắc Bộ nhằm thăm dò, tìm lương thực và đánh tiêu hao quân đội Minh. Chiến dịch này thất bại nặng nề. Ngày 4 tháng 3 âm lịch, nhà vua về hành tại Nghệ An. Quân đi 10 phần, về chỉ còn 3-4 phần. Theo Đại Việt Sự Ký Toàn Thư, Trường Phụ đuổi theo, đến đâu cũng chém giết người vô số để thực hiện chính sách khủng bố tinh thần người Việt. Tráng sĩ chẳng vương sầu ly biệt, chỉ có tài thơ với lòng thành. Tháng 4 âm lịch năm 1413, Trường Phụ lại đánh vào Nghệ An. Trung Quang Đế phải rút về Hòa Châu, sai Nguyễn Biểu làm sứ đi cầu phong, nhằm mục đích làm kế hoãn bình để có thời gian tích lũy quân lực. Giữa lúc vận mệnh nước nhà như chỉ mảnh treo chuông, dẫu biết là việc đi sứ chỉ như dã tràng xe cát và chuyến đi này sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng vua tôi Trùng Quang Đế vốn là những kẻ sĩ văn nhã, vẫn ung dung chấp nhận mà không chút sợ hãi. Họ còn làm thơ họa cho nhau, nay còn lưu truyền đến hậu thế. Trùng Quang Đế tặng thơ Nguyễn Biểu: mấy vần thơ cũ ngợi hoàng hoa, trịnh trọng dày nhân vẳng khúc ca, chiếu phượng mười hàng tơ cạn kẽ, vó cầu nghìn dặm tuyết sông pha, tàng bồng đã bấm lòng khi trẻ, hương quế thêm cay tính tuổi già, việc nước một mai công ngõ vẹn, gác lần danh tiếng dõi lâu xa. Bài thơ tiễn Nguyễn Biểu đi sứ Trùng Quang Đế. Cảm kích tấm thịnh tình của nhà vua, Nguyễn Biểu cũng làm thơ họa lại: tiếng ngọc tử vâng trước bệ hoa, ngóng tai đồng vọng thủa thi ca, đường mây vó ký lần lần trải, ải tuyết cờ mau thức thức pha, há một cung tên lồng trí trẻ, bội mười vàng sắt đúc gan già, hổ mình vả thiếu tài truyền đối, dịch lộ ba ngàn dám ngại xa. Họa thơ Trùng Quang Đế Nguyễn Biểu. Phàn khoái Hán xưa vài lợn sống, kẻ sĩ Nam nay cỗ đầu người. Sứ đoàn vừa đến Nghệ An thì đã bị Trường Phụ bắt lại. Trường Phụ tiếp sứ thần rất khinh bạc, ngạo mạn, sai quân dọn ra một mâm cỗ chỉ có một cái đầu người luộc chín, ép Nguyễn Biểu ăn để thị oai. Nguyễn Biểu ung dung ngồi vào mâm nói rằng: mấy thùa được ăn thịt người phương Bắc, tức người Tàu. Nói xong lấy đũa khoét đôi mắt, chấm muối ăn. Vừa ăn vừa tức cảnh mà ngâm bài thơ cỗ đầu người: ngọc thiện chân tu đã đủ mùi, gia hào thêm có cỗ đầu người, nem công trả phượng còn thua béo, thịt gụ gan lân cũng kém tươi, cà lối lộc minh sò cũng một, đọ bề vàng sắt bội hơn mười, kia kìa ngon ngọt tẩy vai lợn, tráng sĩ như phàn tiếng để đời. Tuy chỉ là một vị quan văn già tay không tấc sắt, nhưng dũng khí và đảm lượng của ông đã chấn nhiếp cái binh uy của thiên triều. Tướng giặc Trường Phụ, người nổi danh tàn ác, lúc này cũng phải kính phục, toàn tha cho ông về. Nhưng hàng tướng là Phan Liêu lúc ấy tâu với Trương Phụ rằng: Nguyễn Biểu nói năng sảm nhân đầu, năng sảm phụ, nghĩa là có khả năng nuốt được cỗ đầu người, tất cũng có khả năng nuốt tươi được Trương Phụ. Trương Phụ giận lắm, đưa cậu ấy ra bắt ông phải đối lại, đối được mới cho về, không đối được thì chém. Nguyễn Biểu đối lại rằng: hữu tồn Ngô Thiệt, hữu tồn Trần, nghĩa là còn ba tấc lưỡi của ta, nhà Trần vẫn còn. Trường Phụ giận lắm, đổi ý không tha nữa, lại sai cắt lưỡi của ông và nói: thử xem cắt lưỡi nó đi, nhà Trần có còn được nữa hay không. Kế đó Trường Phụ sai trói ông vào chân cầu để cho nước thủy triều lên cao dìm chết. Tương truyền ở dưới chân cầu, ông dùng móng tay vạch vào thân cầu 8 chữ: thất nguyệt thập nhất nhật Nguyễn Biểu tử. Nguyễn Biểu tử tiết ngày 11 tháng 7. Tuy đã giết Nguyễn Biểu, nhưng khí phách của ông đã làm Trường Phụ rất kính phục. Vì thế, ông ta đã lấy hậu lễ cho đưa thi hài của Nguyễn Biểu về an táng tại quê nhà xã Bình Hồ, huyện Chi La. Sau này, vua Lê Thái Tổ, sau khi bình định giặc Minh, đã sai lập đền thờ cho ông tại Nội Diên, hiện nay tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, phong là nghĩa liệt hiển ứng, uy linh trợ thuận đại vương, tức nghĩa sĩ đại vương. Còn nhân dân miền Nghệ An, Hà Tĩnh thì suy tôn ông là nghĩa vương. Đến nay tại đền nghĩa liệt vẫn còn hai câu đối ca ngợi khí phách của ông: Tôn Trần kính tiết thành Sơn Thạch, Mạ Tặc dư thanh Lam Thủy Ba. Nghĩa là tiết cứng phò trần, đá nghĩa liệt, tiếng vàng mắng giặc sóng Lam Giang. Lời kết. Văn Thiên Tường đời Tống trước khi mất có câu thơ tạm dịch như sau: Đời người xưa nay ai không chết, để tấm lòng son sáng sự xanh. Cùng sinh ra trên đời, cùng là con người với nhau, mà tại sao giá trị mỗi người lại khác nhau? Đó chẳng phải cái tinh thần bên trong sẽ quyết định giá trị thật sự của mỗi người hay sao? Nếu bên trong kia là khí phách anh hùng, là tấm lòng son, thì chính là sẽ chiếu sáng sự xanh. Nếu nó chỉ là sự hèn kém yếu nhược, thì có tô thêm bao nhiêu ngọc ngà châu báu và địa vị cao quý thế nào, thì giá trị của nó cũng không hơn rác rưởi là bao. Vì thế mà đến nay, người ta vẫn coi khinh Trần Ích Tắc, và hậu thế vẫn khâm phục câu nói của Bảo Nghĩa Vương: Ta thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc. Nguyễn Biểu không có cái may mắn sinh vào thời Thịnh Trần để đem tâm tài của mình phò vua giúp nước, lập lên sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng ông không vì thế mà không làm tròn vai trò kẻ sĩ của mình. Đến cuối cùng, chẳng hề sợ hãi mà vứt bỏ sinh mệnh của mình để tận trung với quốc gia. Cái đàm lược khi ăn cỗ đầu người của ông sẽ vĩnh viễn được lưu truyền, sánh vai với tất cả các danh thần nghĩa sĩ khác, như một ánh sao rơi tuyệt đẹp cuối cùng, khép lại lịch sử huy hoàng của vương triều Trần. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.